This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ như tôi và tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thổi sau này. Kính thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thổi ngày hôm nay, Hoàng Tính xin mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả là Toàn Ánh. Và tuần trước, Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái mục được mang tên là Gây dựng con cái, trong cái vấn đề là việc học hành, buổi học đầu tiên, hay hoặc là những cái người ông đồ có ngày xa xưa. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với cái mục được mang tên là cái việc dạy học của xưa và nay như thế nào. Kính thưa quý vị, dạy học thì ai cũng mong cho học trò chóng tấn tới, học trò lười biếng, ông thầy cũng phải thúc đẩy học trò tối đa hơn nữa. Ông thầy phải kiên nhẫn chỉ bảo sao cho đến khi mà học trò hiểu được thì thôi. Bản tính của trẻ em bao giờ cũng là ham chơi hơn là thích học cả. Các ông thầy nếu mà không bó buộc các em phải học á, lẽ tất nhiên là tự chúng sao cho khỏi một cái sự sao nhãng được. Và như vậy thì làm sao cho có được những cái kết quả mà người ta gọi là những cái kết quả tốt đẹp. Người xưa thường nói rằng là giáo bất nghiêm sư chi nọa. Cái việc mà dạy dỗ không nghiêm là do ông thầy lười đó. Ta lại nói là nghiêm sư tắc thành, ông thầy nghiêm làm cho ta nên người. Bởi vì tôn sư phải là một cái đức nghiêm để mà làm đầu, và có nghiêm thì mới có uy tín đối với học trò. Thầy đã nghiêm thì học trò phải giữ cái lễ phép. Và cái việc học thì bao giờ cũng bắt đầu bằng cái học lễ trước, thì cái việc tiên học lễ hậu học văn. Học lễ phép rồi mới học được đến cái chữ nghĩa và cái văn bài. Học lễ phép không phải chỉ riêng ở cái lớp học, mà còn cả ở ngoài đường và ở nhà của mình nữa. Mỗi lớp học của ông đồ xưa đều có một cái anh người ta gọi là trưởng tràng. Trưởng tràng là để thay thầy mà trông nom các học trò khi thầy vắng mặt, và để dạy các em mới vỡ lòng. Học sinh đối với anh trưởng tràng thì phải có một cái sự tôn kính đối với cái người anh cả ở trong gia đình vậy đó. Để giữ lễ, để thúc đẩy học sinh chăm chỉ thì ông đồ nào cũng có một cái ngọn roi mây. Thứ nhất là hay chữ, thứ nhì là giữ đòn. Đối với học trò, ông đồ càng giữ đòn thì lại càng là ông đồ giỏi. Bố mẹ học sinh rất là mong ông đồ trừng trị con em mình bằng roi, bằng vọt để chúng nên người, và các học sinh thời xưa sẽ thành đạt một phần cũng là nhờ những cái ngọn roi mây như vậy. Thưa quý vị, ngày nay thì khác hẳn, thầy không có dám đánh học trò. Và đã có hơn một lần phụ huynh học sinh kêu ca vì thầy học đã đánh mắng con em của mình. Thậm chí lại có người đưa cả những cái việc này tới cái chốn công môn. Thưa quý vị, trẻ con non dạ phải có cái gì để mà làm cho chúng sợ, chúng mới chịu học. Vậy mà ông thầy lại đành khoanh tay đứng trước một sự lười biếng của chúng. Thử hỏi ông thầy làm sao mà chu toàn nổi cái nhiệm vụ của mình, phải không? Nhiều ông thầy cũng đã gặp những cái học sinh quá kém lại quá lười luôn. Mặc cho cái sự kiên nhẫn chỉ bảo, mặc cho thiện chí khuyến khích của ông thầy, những học sinh này vẫn trơ trơ vào lớp, nghịch ngợm, bài học thì không học, bài làm thì không làm. Thử hỏi ông thầy còn làm sao mà nhồi chữ vào đầu óc của chúng được nữa. Vậy mà các phụ huynh học sinh đã chiều con lại hay phàn nàn thầy dạy không có tấn tới. Nếu mà tình nghĩa tôn sư đệ tử còn được như xưa, ông thầy còn dùng được roi vọt để mà hướng dẫn các trẻ nhỏ, có lẽ kết quả cũng đỡ tai hại hơn rất là nhiều. Thầy dạy học ngày nay chỉ cố gắng dạy thôi, còn muốn học hay không còn do quyền ở học trò. Vậy mà còn xảy ra những cái vụ mà trò đánh thầy, trò đâm thầy. Cái nền người ta gọi là cái nền văn minh cơ khí của lũ người áo ngắn mang lại cho chúng ta từ phương Tây quả thực cũng đã gây nhiều sự suy sụp về đạo đức là vậy. À, đây là cái khái niệm, cái ý nghĩa của cái tác giả Toán Ánh trong cái cuốn Phong tục Việt Nam nhé thưa quý vị. À, lại nói đến học hành thì các trẻ em thời xưa để giữ cho một cái sự trong sáng, sáng láng thì có những cái điều mà cần phải kiêng kỵ. Đó là không nên ăn quá no, e lấp mề không có học được. Không nên, người ta kêu là không nên in cái chân gà, e là rung tay, không nên ăn chân gà thưa quý vị. Không nên ăn chân gà, e là rung tay không có biết được. Không nên ăn cơm cháy hoặc là những cái thịt thà của các con vật chết, e là u tối trí tuệ. Không được vứt giấy có viết chữ xuống đất, trông thấy người khác vứt phải nhặt đốt hay hoặc là đem thả theo dòng sông. Không được đối đầu, gối đầu, thưa quý vị, không được gối đầu lên trên sách, phải kính trọng sách vở và chữ nghĩa. Ngày nay thì thưa quý vị, ta cho những cái điều kiện trên đó là mê tín và vô lý, không bắt trẻ kiêng, nhưng mà trong cái việc mà bắt trẻ buộc học hành có những cái phương pháp để giúp trí nhớ và làm cho chúng chống lĩnh hội được những cái lời giảng dạy thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nói về vấn đề thi cử xưa và nay thì có học thì phải có thi, và sự thi cử đánh dấu mức học sinh đã qua. Người ta thường chê tinh thần khoa cử cũng như sự quá lưu ý về văn bằng của nước, nhưng thật ra nếu không có thi cử thì lấy gì để kiểm soát sự học của các em học sinh, và nếu không có văn bằng thì lấy gì để chứng thực trình độ các em đã học qua. Có điều là ta không nên lấy thi cử để cản bước tiến của các em học sinh, và cũng không nên quá chú trọng đến văn bằng, đến nỗi lấy văn bằng để phân giai cấp trong xã hội. Tóm lại thì xưa cũng như nay, đã có học thì phải có thi. Dù thi tại các trường thi hay là thi kiểm soát trong lớp học, như ngày nay, các người có trách nhiệm về giáo dục bắt các em thi để lấy điểm căn cứ vào đó, cấp các chứng chỉ tương đương với lại các văn bằng. Thi cử ngày xưa thì ngày xưa có các khoa thi tại các trường thi và cũng có cả những kỳ thi kiểm soát như ngày nay. Đó là các kỳ thi sát hạch, các kỳ thi khảo hạch. Các kỳ thi bắt đầu được tổ chức tại Việt Nam từ năm Ất Mão 1075 với khoa thi tam trường đầu tiên dưới triều vua Lý Nhân Tôn. Thi bằng chữ Hán, việc thi cử trải qua các triều đại có nhiều sự thay đổi. Hai khoa thi cuối cùng về Hán học tại Việt Nam là khoa thi năm Ất Mão 1915 tại trường Hà Nam Bắc Việt và khoa thi năm Mậu Ngọ tại các trường Bình Định và Nghệ An Trung Việt. Sau hai kỳ thi cuối cùng này thì việc học bị chính phủ Pháp sửa đổi. Do đó thể lệ về thi cử cũng chịu sự đổi thay, và cho đến ngày nay thì năm Mậu Thân, nền móng tổ chức học hành và thi cử của Pháp do Nghị định ngày 21 tháng 12 năm 1917 cũng vẫn còn lại nhiều cội rễ trong nền giáo dục Việt Nam. Về khoa thi thì xưa ta có 3 kỳ thi chính là thi hương, thi hội và thi đình. Những kỳ thi này 3 năm mở một lần, trừ trường hợp có nhà vua mới lên ngôi mở các ân khoa. Muốn dự thi đình thì phải đậu thi hội, mà muốn dự thi hội thì phải đậu cử nhân. Tại kỳ thi hương hoặc ít ra cũng phải đậu tú tài. Với chân tú tài, nếu được nhà vua cho phép có thể được thi hội. Không phải ai cũng có thể là thi kỳ không phải ai cũng có thể là thí sinh kỳ thi hương. Muốn đi thi hương thì phải qua các kỳ thi khảo hạch tại các tỉnh, tức là sơ khảo và phúc khảo. Sơ khảo là khảo hạch ở phủ, ở huyện do các huấn đạo và giáo thụ phụ trách. Phúc khảo là khảo hạch ở tỉnh do các đốc học phụ trách. Trúng tuyển kỳ thi sơ khảo, các thí sinh được cấp bằng tuyển sinh. Trúng tuyển kỳ thi phúc khảo được cấp bằng khóa sinh. Các khóa sinh được phép dự thi hương, nhưng trước kỳ thi còn phải trải qua một kỳ thi sát hạch. Kỳ thi này được tổ chức tại mỗi tỉnh những năm trước năm có kỳ thi hương để mà loại bớt một số thí sinh học lực còn kém. Chương trình kỳ sát hạch này giống như là chương trình ở những kỳ thi hương rút ngắn. Người nào qua được kỳ sát hạch này được gọi là thí sinh, và người đỗ đầu gọi là đầu sứ. Kỳ hạch này rất quan trọng, và học quan hàng tỉnh, đốc học, huấn đạo giáo thụ phải chịu trách nhiệm trong việc tuyển thi, tuyển thí sinh dự các kỳ thi hương. Những khóa sinh vì một lý do gì vắng mặt trong kỳ thi sát hạch này có thể được tham dự một kỳ thi sát hạch thứ hai dành riêng cho họ, tổ chức vài tháng trước khi thi hương. Và nói đến thi hương thì qua các kỳ hạch, các thí sinh còn lại được dự kỳ thi hương đều là những thí sinh đã có căn bản. Nếu để lọt một thí sinh nào quá kém dốt dự kỳ thi hương, các học quan hàng tỉnh sẽ có lỗi. Thi hương về đời Nguyễn mở 3 năm một khoa vào các năm Tý, năm Ngọ, năm Mão, Dậu, và các thí sinh phải qua 4 kỳ thi. Thứ nhất đó là kinh nghĩa, thứ nhì đó là thơ phú, thứ ba là về văn sách, thứ tư là về phúc hạch. Các thí sinh dự thi ở các trường sau đây: trường Hà Nam cho tất cả thí sinh Bắc Việt, các trường Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên và Bình Định cho các thí sinh Trung Việt. Từ năm 1884 về trước, nghĩa là trước Hiệp định 3, từ năm 1884 về trước, trường thi gia định cho các thí sinh tại Việt Nam. Về các bài thi thì ngoài 4 môn kể trên, mấy khoa thi sau cùng, các thí sinh có thể thi thêm bài tình nguyện chữ Pháp, dịch Pháp văn ra quốc ngữ. Điểm mà dư ở các bài chữ Pháp á, thì có thể dùng bù cho điểm thiếu ở các bài kia. Và các thí sinh khoa thi hương, điểm cao thi đậu cử nhân, còn điểm trung bình thì thi đậu tú tài, kém nữa thì thi rớt. Nói về thi hội thì đậu cử nhân tại các kỳ thi hương, các thí sinh được dự kỳ thi hội mở tại Kinh Đô Huế. Theo chỉ dụ năm Minh Mệnh thứ 6 thì các khoa thi hội được ấn định vào tháng 3 những năm Thìn Tuất Sửu Mùi, tức là sau năm có kỳ thi hương. Cũng được dự khoa thi này thì ngoài các cử nhân, những giám sinh, giáo thụ và huấn đạo thì các chân tú tài và ẩm sinh cũng có thể được dự thi nếu được triều đình cho phép. Khoa thi hội gồm có 4 kỳ. Kỳ thứ nhất là kinh nghĩa, ít nhất có 3 đề. Kỳ thứ nhì là chiếu, biểu luận. Kỳ thứ ba là thơ phú. Kỳ thứ tư là về văn sách. Điểm các kỳ thi này tính theo phân. Bài nào không được 1 phân thì bị loại. Muốn mà trúng thì phải có tất cả 8 phân cho 4 kỳ. Kỳ thi đình thì đậu kỳ hội, các thí sinh được vào thi đình. Trong kỳ thi đình thì các quyển đều do toàn thể hội đồng giám khảo chấm và đệ nhà vua duyệt lại. Thi đình chỉ có một bài đối sách rất dài, nghĩa là trả lời một câu hỏi về luân lý, chính trị, hành chánh, vân vân. Đề thi đình do nhà vua tự chọn. Và những thí sinh có điểm cao đậu tiến sĩ, còn điểm thấp thì đậu phó bảng. Dưới triều Nguyễn không có Trạng Nguyên, Thám Hoa, Bảng Nhơn hoặc Hoàng Giáp. Và nói thêm là về đời vua Quang Trung, thi đình có dùng chữ nôm nhưng tiếc thay lệ này không được nhà Nguyễn giữ lại.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lê Quê Thói, như Thuyền Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị trong cái mục là Việc dạy học xưa ở bàn ai. Tiếp theo thì chúng tôi xin được nói đến cái nền học mới của cái người Pháp khi mà du nhập vào Việt Nam, thưa quý vị, của ngày xa xưa. Thì cái việc thi cử với các văn bằng trên cũng đã tồn tại cho đến năm Khải Định Tam Niên, tức là năm 1918. Và từ đó thì một nền học mới của người Pháp ấn định được đem thi hành một cách khéo léo từ từ. Lúc đầu thì chính quyền Pháp Việt chia cái việc học ra làm 3 bậc: ấu học, tiểu học và trung học, thưa quý vị. Ấu học thì thực hiện tại các làng xã với các trường do chính quyền lập nên. Các trường này vẫn dạy Hán tự, song có dạy kèm thêm quốc ngữ. Học hết bậc ấu học, học sinh phải đi thi, và cái bằng của cái bậc ấu học vẫn gọi là bằng tuyển sinh như cũ. Cần nói thêm là song song với các trường của chính quyền vẫn còn có các ông đồ dạy Hán tự cho các trẻ em ở các làng xã khác. Tại các trường phủ, huyện dạy các chương trình bậc tiểu học. Các học sinh có cái bằng tuyển sinh được theo học các trường này. Và chương trình này, thưa quý vị, vẫn dạy Hán tự kèm thêm cái quốc ngữ nhưng mà học rộng hơn. Ngoài tứ thư, ngũ kinh, còn có dạy thêm nam sử và những cái giờ dạy chữ pháp tình nguyện. Học hết bậc tiểu học, học sinh được thi bằng tiểu học vẫn còn được gọi là cái bằng khóa sinh. Các khóa sinh theo học lên bậc trung học tại các trường tỉnh do các đốc học điều khiển, vẫn dạy cái chữ Hán và cái chữ quốc ngữ nhưng mà có pháp văn, phải gọi là lúc đó là pháp văn bắt buộc, thưa quý vị. Học hết bậc này, các khóa sinh thi cái kỳ thi gọi là thí sinh. Ngoài ba cái bậc học trên thì người Pháp có mở thêm các trường khác như sau, đó là trường Hậu Bổ ở Huế và trường Sĩ Hoàng ở Hà Nội để mà đào tạo các quan lại hành chánh và học chánh. Các thí sinh được tuyển theo học các trường này. Tiếp theo chúng tôi thấy có trường Quốc học ở Huế và trường Bảo Hộ ở Hà Nội để mà dạy chữ Pháp và để đào tạo các công chức cho các công sở của Pháp. Lại phải kể thêm các trường tiểu học Pháp Việt được mở tại các tỉnh song song với các trường dạy chữ Hán để học sinh học chữ Pháp và chữ Việt, bắt buộc có dạy thêm cái chữ Hán. Học hết cái chương trình tiểu học Pháp Việt, các học sinh qua các kỳ thi bằng cơ thủy, sau gọi là bằng tiểu học Pháp Việt. Đậu có bằng cơ thủy thì học sinh được gọi là lúc đó là được dự thi tuyển vào trường Quốc học hay hoặc là trường Bảo Hộ cùng các thí sinh của chương trình Hán học. Hán học và Pháp Việt học đi đôi như vậy trong một thời gian, rồi vì một cái sự ứng dụng với đời, nền Pháp Việt học, nền Pháp cũng như là Việt học tồn tại mà loại hẳn đi cái nền Hán học đi vào tàn cuộc, thưa quý vị. Lúc này thì người Pháp mới áp dụng chính thức cái nghị định tổ chức cái việc giáo dục của toàn quyền Đông Dương được ký vào ngày 21 tháng 12 của năm 1917. Cái việc học được phân chia rõ ràng. Thứ nhất, bậc tiểu học với 3 cấp sơ học, tiểu học và cao đẳng tiểu học. Thứ hai, đó là bậc trung học. Thứ ba, đó là bậc đại học. Thứ tư, đó là bậc công nghệ học. Bắt đầu cái bậc tiểu học là cái cấp sơ học với cái bằng sơ học yếu lược, rồi đến cái cấp tiểu học với cái bằng sơ học Pháp Việt hay hoặc là cơ thủy. Cao nhất của bậc tiểu học đó là cấp cao đẳng tiểu học với cái bằng gọi là cái bằng thành chung, còn lại là cái bằng cao đẳng tiểu học. Trên cấp cao đẳng tiểu học đó là bậc trung học, hạng học đó là 3 năm. Thi bằng tú tài bản xứ, thưa quý vị, để mà phân biệt với cái bằng tú tài Pháp của chương trình học Pháp. Bằng tú tài bản xứ có 2 phần, tú tài 1 và tú tài 2, tức là tú tài đệ nhất và tú tài đệ nhị. Chương trình dạy bằng Pháp ngữ có Việt ngữ, kể là một cái sinh ngữ. Các học sinh đậu xong cả 2 cái phần tú tài được vào đại học. Đại học mở tại Việt Nam từ năm 1919. Lúc đầu chỉ là những cái trường cao đẳng để mà đào tạo các nhân viên chuyên môn cho chính quyền thống trị. Về sau thì mới mở các trường vật khoa, y khoa, dược khoa, đại học. Mãi tới năm 1938 thì có mở thêm các trường nông lâm và công chính, sau đó mới có trường khoa học. Cùng với cái việc học chữ thì người Pháp có mở các trường công nghệ thực hành tại các thủ phủ hoặc ở một vài tỉnh lớn gọi là trường bách nghệ nhằm đào tạo một số thợ thuyền chuyên môn. Trong lúc mà cái nền học của bản xứ được tổ chức như vậy, người Pháp vẫn có một cái nền học Pháp riêng cho trẻ Pháp. Nhưng mà một số các trẻ Việt cũng xin được vào học các trường này, có đủ các bậc từ tiểu học cho đến bậc trung học với cái bằng tú tài. Các trường Pháp này, mặc dù người Pháp đã rút khỏi Việt Nam từ năm 1954, nhưng vẫn còn tồn tại hoàn toàn cho tới năm 1967, là năm bắt đầu các lớp tiểu học Pháp đã bị bãi bỏ đối với trẻ con Việt Nam, và dần dần từ năm đầu tiên của cái bậc trung học tương đương với lớp đệ thất của các trường Việt Nam. Và thưa quý vị, nói chung ra thì người Pháp rút khỏi Việt Nam vào năm 1954 thì học chế của Việt Nam ta lúc bấy giờ được tổ chức lại cùng với lại cái sự thu hồi cái gọi là cái nền độc lập. Và hiện nay, tức là cái lúc mà thu hồi đó, cái nền độc lập đó thì có 4 bậc với các kỳ thi của các văn bằng cho mỗi bậc, thưa quý vị. Bậc tiểu học thì là các học sinh thi cái bằng tiểu học. Sau đó thì tới bậc trung học thì chia làm đệ nhất và đệ nhị cấp. Thì các học sinh đệ nhất cấp học 4 năm và thi bằng trung học đệ nhất cấp. Học sinh đệ nhị cấp học 3 năm và thi bằng tú tài. có hai phần, đó là phần tú tài nhất và tú tài nhì. Bậc đại học dành cho các học sinh đã đậu xong tú tài nhì và theo học đại học, bậc đại học. Và các học sinh được gọi là sinh viên, tốt nghiệp bậc đại học là bằng cử nhân hoặc là bằng kỹ sư. Đó, cái bậc cao học dành cho các sinh viên đã đậu bằng cử nhân, tốt nghiệp bậc cao học, đó là bằng tiến sĩ. Cùng với lại các bậc học trên thì chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ cũng có mở các trường kỹ thuật để dạy nghề, các trường mỹ thuật và các trường cán sự chuyên môn, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi như Tuyền, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trong cái phần giáo dục của ngày xa xưa, của cái nền học mới của người Pháp của lúc bấy giờ. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói này nơi đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và cùng kính chúc cho quý vị có được sức khỏe và bình an. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị.